Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và chương trình hành động của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, làm việc với các sở ngành liên quan về tình hình kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Ngân hàng Nhà nước chính thức gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng.
Phần tin thế giới có những thông tin, gần 200 triệu người trên toàn cầu đã bình phục sau khi mắc COVID-19.
Với tỷ lệ tiêm vaccine tăng nhanh chóng, một số quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan và Phần Lan đang xem xét chiến lược sống chung với virus SARS-CoV-2 và mở cửa trở lại.
Trên 40 người thiệt mạng trong một vụ cháy nhà tù tại Indonesia. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và chương trình hành động của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định giới thiệu những nội dung cơ bản trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ giới thiệu những nội dung cơ bản trong chương trình hành động của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc triển khai thực hiện chương trình hành động cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xác định là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các tổ đảng, các cấp ủy trực thuộc triển khai chương trình hành động đã xây dựng sao cho sát thực với nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ để đảng viên thảo luận, quán triệt sâu sắc hơn hai chương trình hành động và chủ động, tích cực tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, không ngừng đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong tham mưu phục vụ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu các tổ đảng, cấp ủy trực thuộc tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống dịch COVID-19, đề cao tinh thần cảnh giác với các thông tin bịa đặt, xấu độc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lên án mạnh mẽ đối với những hành vi thiếu tính xây dựng, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của Đảng, nhà nước.
Chiều nay, đoàn công tác của thành phố do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc triển khai những chính sách hỗ trợ với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Kiểm tra tại phường Phúc Tân, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh đây là một trong những khu vực vùng đỏ của quận Hoàn Kiếm, nguy cơ rất cao về dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, cấp ủy chính quyền địa phương phải tập trung hơn nữa cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đó phải chuẩn hóa hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, đảm bảo thực chất trong giãn cách xã hội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng giao mục tiêu trong vòng 5 ngày nữa, phường phải hoàn thành tiêm chủng cho 100% người dân trên 18 tuổi theo đúng cam kết. Làm việc tại Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận hiệu quả của các giải pháp đã và đang được quận triển khai, nổi bật đã ký cam kết gia đình an toàn COVID-19 tới 100% hộ dân, duy trì 43 tổ công tác tuần tra lưu động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra giám sát. Nhấn mạnh tinh thần chống dịch phải quyết liệt, thực chất, khoa học và hiệu quả, đồng chí chỉ đạo quận phải bám sát và sớm triển khai các kế hoạch của thành phố về xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng, phấn đấu đến ngày 15 tháng 9, cơ bản phủ hết mũi thứ nhất cho người dân trên địa bàn, đảm bảo vaccine được cấp đến đâu, tiêm ngay đến đó. biểu dương Hoàn Kiếm là một trong những quận huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của thành phố, với kết quả đã chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo nghị quyết số 68 của Chính phủ, nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý, quận cần tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ các đối tượng, vận dụng hết chính sách cũng như huy động các nguồn lực xã hội hóa để đảm bảo các đối tượng không bị thiệt thòi. Sáng nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan về tình hình kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá, thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng do dịch bệnh nghiêm túc, đúng quy định, nhưng trong quá trình vẫn còn có chậm trễ, có nơi có lúc còn chờ đợi người dân đến mà chưa chủ động đến với người dân để hướng dẫn tiếp cận, tạo điều kiện để người dân được hưởng chính sách nhanh nhất. Trong đó có một số đối tượng còn chưa được bao phủ bởi chính sách hỗ trợ. Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, Sở Tài chính phải rà soát kỹ, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để tham mưu đầy đủ về cơ chế chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì tổng hợp toàn bộ kết quả đã triển khai, đặc biệt là các đối tượng chính sách được hưởng. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Sở cũng cần có những thông tin chuyên đề trên các cơ quan báo chí của thành phố để người dân nắm rõ được chính sách.
Sáng nay, đoàn công tác số 14 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm trưởng đoàn đi kiểm tra tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì và tặng quà lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại một số chốt kiểm soát trên địa bàn huyện. Kiểm tra các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt yêu cầu các lực lượng tham gia thực hiện theo công điện số 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí trưởng đoàn đã tặng quà và chia sẻ những khó khăn vất vả của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt lưu ý tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy các chốt kiểm soát không được chủ quan lơ là, cần tăng cường, siết chặt công tác kiểm tra để giữ vững Ba Vì là vùng xanh của thủ đô, góp phần cùng các quận huyện khác đẩy lùi đại dịch COVID-19.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng chủ trì phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận và nhóm Food Bank Việt Nam trao 480 suất ăn yêu thương không đồng tới lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 cùng với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận 480 suất ăn yêu thương không đồng do nhóm Food Bank Việt Nam hỗ trợ, toàn bộ số suất ăn trưa này đã được các cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng cùng với các đoàn viên thanh niên của quận trao đến tận tay trực tiếp cho lực lượng y tế quận, lực lượng y tế tại các phường đang tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa cho biết, chương trình suất ăn yêu thương không đồng được triển khai trên địa bàn quận từ ngày 5 tháng 9 vừa qua với mỗi ngày trung bình là khoảng 480 suất ăn. Hoạt động này sẽ được duy trì đến thời điểm kết thúc giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố, dự kiến là vào ngày 21 tháng 9.
Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội vừa ra quyết định phong tỏa tạm thời ngách 4 ngõ 7, tổ dân phố 11 do có ca dương tính với SARS-CoV-2. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương đã quyết định phong tỏa tạm thời ngách 4 ngõ 7, tổ dân phố 11 do có ca dương tính với SARS-CoV-2, đồng thời truy vết tạm thời được 6 trường hợp F1 ở cùng nhà với bệnh nhân NTH trong ngày 2 tháng 9 và đưa đi cách ly tập trung. Hiện Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương đang phong tỏa tạm thời 30 hộ gia đình với 170 nhân khẩu, đồng thời tiếp tục truy vết các F1, F2 và triển khai phun khử khuẩn toàn bộ tuyến ngõ, trong nhà, bệnh nhân và vệ sinh môi trường xung quanh khu vực. Trước đó, phường Phú Lương đã tiến hành xét nghiệm diện rộng trên địa bàn với mẫu gộp 363 người. Trung tâm Y tế và Trạm Y tế phường Phú Lương phấn đấu ngay trong đêm ngày 6 tháng 9 lấy mẫu xong số lượng người kể trên để chuyển về CDC Hà Nội nhằm nhanh chóng sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6 giờ ngày 8 tháng 9 đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận 35 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 7 ca tại cộng đồng, 25 ca tại khu vực cách ly, 3 ca tại khu vực phong tỏa, được phân bố theo quận huyện bao gồm Thanh Trì 10 ca, Thanh Xuân 8 ca, Hai Bà Trưng 8 ca, Hoàng Mai 4 ca, Thường Tín 3 ca, Đống Đa 1 ca, Cầu Giấy 1 ca. Phân bố theo chùm ca bệnh, chùm sàng lọc khu vực nguy cơ 6 ca, chùm sàng lọc ho sốt 1 ca, chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 28 ca. Phân bố 7 ca mắc ghi nhận tại cộng đồng, Hai Bà Trưng 3 ca, Thanh Trì 2 ca, Thanh Xuân 1 ca, Hoàng Mai 1 ca. cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.658 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.080 ca.
Thưa quý vị, tiêm đủ hai mũi vaccine là giúp bản thân người đã tiêm nếu chẳng may nhiễm SARS-CoV-2 thì có thể có triệu chứng nhẹ, ít trở nặng. Hiện nay, có nhiều ý kiến về việc nới lỏng việc đi lại, hoạt động của những người đã tiêm đủ hai mũi. Hà Nội cũng vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 được phép đi lại, tham gia các hoạt động, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đã hơn một tháng kể từ khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, gia đình anh Nguyễn Đức Huy, phường Mộ Lao, quận Hà Đông đều tuân thủ nghiêm quy định, ai ở đâu ở yên đấy. Thế nhưng công việc kinh doanh buôn bán, thậm chí đi lại mua đồ thiết yếu của gia đình anh gặp nhiều khó khăn, mặc dù cả gia đình đều đã hoàn thành hai mũi vaccine từ đầu tháng 8. Anh Nguyễn Đức Huy và ông Nguyễn Đức Xuân, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
Cho nên là tôi mong sao là nhà nước có những quy định có thể là để cho những người được tiêm hai mũi rồi như tôi có thể tham gia vào những các cái hoạt động ví dụ như các công tác phòng chống dịch này, hoạt động có thể đi lại trong một khuôn khổ nào đó.
Nếu mà đi ra ngoài đường ấy là có đã được tiêm hai mũi vaccine rồi thì mình chỉ cần có chứng minh nhân dân, giấy cái chứng nhận đã tiêm vaccine rồi và thực hiện theo đúng 5K.
Việc tiêm đủ liều vaccine sẽ bảo vệ cá nhân không bị mắc bệnh nặng, giảm thấp nhất nguy cơ nhập viện và tử vong. Nhưng người này vẫn có thể bị nhiễm, là nguồn lây cho người khác. Khi cả nước chưa đạt miễn dịch cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm theo cách này là điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các tỉnh thành hoặc khu vực nếu đạt miễn dịch cộng đồng nên có quy định riêng để người đã tiêm được trở lại cuộc sống bình thường mới. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thông tin.
Chúng ta cần cho phép những cái tỉnh, thành phố, khu vực đã tiêm vaccine ở một cái miễn dịch cộng đồng cao, nghĩa là đạt khoảng 60-70%, thì cho phép nới lỏng, cho phép giãn cách xã hội để đi lại, để làm ăn, để sinh hoạt, vân vân, đảm bảo an sinh xã hội. Nhưng phải có những cái giải pháp rất cụ thể đối với cái người dân của vùng này và cũng như là đối với những cái vùng mà chưa được tiêm chủng.
Hiện cả nước mới chỉ có thành phố Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, một số tỉnh phía Nam cũng đang tăng tốc tiêm vaccine, trong đó có tỉnh Bình Dương. Còn tại Hà Nội, thành phố cũng đã gửi công văn đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine thì được phép đi lại, tham gia các hoạt động lao động sản xuất, tham gia công tác phòng chống dịch như thế nào. Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết.
Cần có một cái hướng dẫn cụ thể trong cái việc mà để người dân có thể đi lại trong những cái khu vực vùng nguy cơ cũng như là khu vực vùng rất nguy cơ, và chúng tôi cũng cho rằng là đây là những cái hướng dẫn để mà khi mà chúng ta phủ đủ những cái việc tiêm chủng trong cộng đồng thì rất là quan trọng đối với cái việc mà chúng ta thực hiện những cái biện pháp hành chính đối với người dân.
Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ Y tế cũng đã cho biết đang nghiên cứu để thí điểm tại một số địa phương phía Nam, đồng thời tiếp tục có khuyến cáo về bảo đảm phòng chống dịch. Tuy nhiên, dù có ưu tiên đi làm dịch vụ, thì những người đã tiêm hai mũi vaccine vẫn cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Nghị quyết quyết nghị sử dụng 2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua bù gần 172.900 tấn gạo dự trữ quốc gia đưa vào dự trữ quốc gia theo đề xuất của Chính phủ. Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện và quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai minh bạch và đạt hiệu quả cao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện nghị quyết này.
107 mặt hàng nông sản, thực phẩm đã được Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN bổ sung vào danh mục hàng hóa thiết yếu ASEAN thuộc diện điều chỉnh các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch COVID-19. Đây là một trong những nội dung của Hội nghị Hội đồng Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN lần thứ 35 được tổ chức theo hình thức trực tuyến sáng nay. Hội nghị nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53 diễn ra từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh làm trưởng đoàn. Phát biểu tại hội nghị, Đoàn Việt Nam hoan nghênh những thành quả đạt được trong công tác xử lý các biện pháp phi thuế quan của ASEAN và cho rằng với việc ASEAN đã xóa bỏ 98,6% tổng số các dòng thuế trong ATIGA, việc nâng cấp ATIGA cần phải hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các lợi ích của hiệp định thông qua việc giảm chi phí tuân thủ và tăng cường các biện pháp tạo thuận lợi thương mại. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã thông qua việc bổ sung 107 mặt hàng nông sản, thực phẩm vào danh mục hàng hóa thiết yếu ASEAN thuộc diện điều chỉnh của biên bản ghi nhớ về xử lý các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch COVID-19, được ký kết trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, qua đó nâng tổng số lên 257 mặt hàng trong danh mục này.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành thông tư số 14/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01/2020 quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, việc cơ cấu lại nợ sẽ áp dụng cho một số dư nợ phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính thay vì trước ngày 10 tháng 6 năm 2020. Dư nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thông tư số 03 quy định từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo dự thảo mới cũng sẽ kéo dài thêm 6 tháng so với thông tư số 03 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Ngoài ra, thông tư số 14 cũng bổ sung thêm một trường hợp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khi số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2021 và quá hạn từ ngày 17 tháng 7 năm 2021 đến trước ngày 7 tháng 9 năm 2021. Thông tư này cũng cho biết các tổ chức tín dụng sẽ quyết định việc miễn giảm lãi phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2021 từ hoạt động cấp tín dụng trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu của doanh nghiệp. Trong đó, nghĩa vụ trả nợ gốc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn, nợ gốc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc thực hiện việc miễn giảm lãi phí cho khách hàng theo quy định tại thông tư mới cũng kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo giải thích trước đó của Ngân hàng Nhà nước, thì việc gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng là do căn cứ vào kế hoạch tiêm chủng và kế hoạch kiểm soát dịch bệnh của chính phủ. Tại dự thảo thông tư lần 1 lấy ý kiến các đơn vị trong Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã đánh giá và đề xuất việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ được áp dụng đối với số dư nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là phù hợp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Theo đó, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ có thêm khoảng thời gian là 6 tháng để phục hồi sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, với 24 quận huyện thị xã có sản xuất nông nghiệp, Hà Nội là một trong những địa phương có diện tích gieo trồng lớn nhất nhì miền Bắc với gần 200.000 ha. Mục tiêu thay đổi phương thức canh tác, bảo vệ hệ sinh thái, tạo ra nhiều sản phẩm an toàn, nên ở ngoại thành Hà Nội xuất hiện ngày một nhiều hơn các vùng sản xuất an toàn, nói không với thuốc bảo vệ thực vật. Đây cũng chính là cơ sở để Hà Nội tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn cung cấp cho thị trường, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững tại thủ đô. Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp, diện tích gieo trồng cây hàng năm của Hà Nội đạt hơn 253.000 ha, trong đó lúa là gần 180.000 ha, rau các loại trên 33.000 ha, cây ăn quả xấp xỉ 19.000 ha, hoa cây cảnh hơn 6.800 ha, chè 2.600 ha, khoai lang 2.600 ha, cây dược liệu 1.100 ha và đậu các loại là 676 ha. Hiện tại, một số huyện có diện tích trồng rau lớn như là Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Đông Anh, Thanh Trì, Thường Tín, Chương Mỹ cũng đã xây dựng những cánh đồng hạn chế tối đa việc sử dụng bảo vệ thuốc bảo vệ thực vật, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, đồng thời tạo dựng phương thức sản xuất mới hướng tới một nền nông nghiệp an toàn với những sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người tiêu dùng thủ đô. Ông Nguyễn Khắc Bút, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Rau sạch Tiền Lệ, huyện Hoài Đức cho biết.
Hiện tại chúng tôi muốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào, đặc biệt ví dụ như là khu nhà lưới chúng tôi làm chuyên canh này được khoảng 2,5 hectare. Nhưng trong cái 31 HA của chúng tôi thì cái số lượng mà bà con đầu tư vào cái hệ thống nhà lưới có mái che vẫn còn hạn chế. Từ đấy thì cái quan điểm của Hợp tác xã Nông nghiệp chúng tôi là muốn bà con đầu tư vào hệ thống nhà lưới để đảm bảo được cái ổn định về sản xuất, đảm bảo được chất lượng về rau và giảm tối đa về các cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dần dần chuyển từ sản xuất đơn giản sang có đầu tư nhà lưới và có thể là đầu tư công nghệ cao thì càng tốt.
Những bờ ruộng không rác thải, không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, những kênh mương có làn nước trong lành với nhiều loại thủy sinh đang sinh sống, những cánh đồng không tẩm hóa chất, đặc biệt là thuốc diệt cỏ. Đó là những điều mà chúng tôi ghi nhận được sau quá trình Hà Nội xây dựng những cánh đồng hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bà Nguyễn Thị Bến, thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, cùng ông Cao Đắc Dậu, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức chia sẻ.
Từ khi mà chuyển đổi mô hình sản xuất hữu cơ thì nói chung là đồng ruộng không khí trong lành là cũng thấy sức khỏe ổn định. Bán giá cả là nó cũng hợp lý hơn, nó cũng làm ăn là nó cũng được hơn là lúc chưa làm hữu cơ.
Nhưng bây giờ theo tiêu chuẩn Việt Gáp mình thực hiện theo quy trình thì nó sạch cho bản thân mình trước mắt đã, sau đến cho xã hội. Đấy, xã hội cũng được cái sản phẩm sạch. Hai nữa là rồi thì cái tiêu chí nữa là cái mà mình đưa ra vào những cái thị trường mà người tiêu dùng người ta yêu cầu những cái sạch.
Tính riêng trong những tháng đầu năm, Hà Nội đã tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn về IPM cho trên 34.000 lượt nông dân. Qua đó, 100% nông dân đã tiếp thu ứng dụng lan truyền tới 50.000 nông dân khác. 897 lớp tập huấn ngắn hạn về an toàn thực phẩm trong sản xuất rau an toàn cho 49.500 người, trong đó 100% số người được tập huấn nắm rõ những quy định về an toàn thực phẩm, triển khai thực hiện hơn 500 thử nghiệm kỹ thuật mới không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như là che phủ ni lông, nhà lưới trồng rau trái vụ triển khai tại 116 xã. Cho đến nay, Hà Nội đã triển khai 40 mô hình PGS trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở 16 quận huyện, thị xã với diện tích là hơn 1.138 ha. Ông Nguyễn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết.
Trong những năm qua thực hiện cái đề án sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã triển khai nhiều các cái mô hình ở hướng dẫn cho nông dân, ví dụ mô hình SRI ở mô hình ở lớp IBM trên cây rau, hoa quả chè, lúa trên địa bàn thành phố để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân để làm sao nông dân hiểu từ lúc làm đất rồi chọn giống, rồi liên luống, rồi bón phân, rồi chăm sóc từng giai đoạn sinh trưởng cây trồng và ngưỡng phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Ví dụ như sử dụng thuốc theo nguyên tắc uống đúng và tuân thủ các thời gian cách ly. Cho nên nông dân của thành phố Hà Nội hiện nay là nói về có trình độ về chuyên môn về nông nghiệp cũng khá cao.
Tính đến nay, Hà Nội đã tiến hành lắp đặt khoảng 20.000 thùng chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng để người dân có thể thu gom và mang đi tiêu hủy đúng nơi quy định. Trung bình mỗi năm Hà Nội đã tiêu hủy được trên 90.000 tấn vỏ bao bì thuốc trừ sâu. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp thủ đô, mô hình cánh đồng hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng đang phát huy được hiệu quả, khẳng định hướng đi đúng trong việc nâng cao ý thức của người nông dân đối với công tác bảo vệ môi trường, hướng đến sản xuất sạch và góp phần tạo dựng một nền nông nghiệp sinh thái bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, vào 8 giờ sáng nay, cơn bão Côn Sơn đang ở ngay trên khu vực miền Trung Philippines, cường độ cấp 8, cấp 9. Ngoài ra, có một cơn bão khác, tên quốc tế là Chan Thu, cách bão Côn Sơn khoảng 1.100 km về phía đông. Theo các phương án tính toán dự báo mới nhất của Việt Nam và thế giới, đều cho thấy quỹ đạo và cường độ của bão Côn Sơn sẽ còn rất phức tạp. Dự báo về cường độ và quỹ đạo của bão Côn Sơn sau khi đi qua Philippines còn thay đổi nhiều. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng trong đêm nay, ngày 8 tháng 9, sau khi đi qua Philippines, bão Côn Sơn sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 năm 2021. Còn tại thời điểm hiện tại, các dự báo cho bão Côn Sơn còn rất phân tán. Nguyên nhân chính là do bão đang ở trên vùng đảo và đất liền của Philippines, tương tác với đất liền, các cụm đảo và cả bão Chan Thu bên ngoài khiến bão Côn Sơn rất khó lường. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin.
Quỹ đạo của bão Côn Sơn trong những giờ tới còn rất là phức tạp khi mà đi qua khu vực Philippines vào Biển Đông. Thì khả năng cao nhất đối với cả bão Côn Sơn là sau khi đi qua khu vực Philippines sẽ vào Biển Đông và được tổ chức lại, có khả năng mạnh thêm. Với khả năng cao nhất này thì đến khi đến khu vực quần đảo Hoàng Sa thì cường độ bão sẽ đạt ở mức khoảng cấp 11, giật cấp 13.
Với phương án có khả năng xảy ra cao nhất cho quỹ đạo và cường độ bão Côn Sơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, đối với khu vực đất liền, hiện chưa chịu ảnh hưởng của bão Côn Sơn, nhưng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cần hết sức lưu ý mưa có thể tăng trở lại từ ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 9. Còn trên biển thì cần đặc biệt chú ý. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết thêm.
Với khoảng cách khoảng 1.100 cây số này thì có thể nói là hai cơn bão vẫn có khả năng có tương tác. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì nó sẽ có hai cái yếu tố chi phối. Thứ nhất là về cường độ. Cường độ thì bão Chan Thu hiện nay đang mạnh hơn rất nhiều so với bão Côn Sơn, khoảng cấp 13, 14 so với cả cấp 8, cấp 9. Thứ hai là về hoàn lưu. Hoàn lưu thì lại ngược lại là bão Chan Thu là một cơn bão mạnh nhưng lại có hoàn lưu rất nhỏ. Trong khi bão Côn Sơn thì cường độ yếu hơn nhưng mà hoàn lưu lại rất lớn. Tuy nhiên thì cái tương tác này cũng sẽ gây cho cái việc là trong thời gian sắp tới về cường độ, về quỹ đạo của bão Côn Sơn là sẽ còn rất là phức tạp.
Cũng theo nhận định, vẫn còn khả năng bão Côn Sơn suy yếu và đi lên phía Trung Quốc và cũng có những dự báo cho bão đi trúc xuống phía Nam, có phương án cho bão vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu.
Thưa quý vị, tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định 4104 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến đường Phạm Hùng, tỷ lệ 1/500, đoạn đường từ Xuân Thủy đến Trần Duy Hưng tại ô đất ký hiệu N63, phần quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất và sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích là khoảng 4.506,8 m², thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Phía Bắc giáp với khu đất dự án Bệnh viện Đa khoa Y Cao, phía Đông giáp với đất quy hoạch ký hiệu N64 và N65, phía Tây giáp đường quy hoạch 13,5 m, phía Nam giáp đường quy hoạch 50 m. Theo quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến đường Phạm Hùng, tỷ lệ 1/500, đoạn đường từ Xuân Thủy đến Trần Duy Hưng được Ủy ban dân thành phố phê duyệt tại quyết định số 5099 ngày 19 tháng 9 năm 2016, ô đất ký hiệu N63 được xác định chức năng đất công cộng đô thị, trung tâm giao lưu và phát triển văn hóa cộng đồng với các chỉ tiêu, diện tích đất là 4.500 m², mật độ xây dựng 40%, tầng cao 15 tầng, hệ số sử dụng đất 6 lần, tổng diện tích sàn là 27.000 m². Nay, giữ nguyên phạm vi ranh giới chức năng sử dụng của ô đất, đất công cộng đô thị, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và điều chỉnh công năng xây dựng công trình tại ô đất từ trung tâm giao lưu phát triển văn hóa cộng đồng sang xây dựng công trình khách sạn, văn phòng thương mại và văn hóa cộng đồng với tầng cao 30 tầng, 4 tầng hầm. Tổng diện tích sàn là gần 54.081 m², trong đó dành diện tích sàn tại các tầng dưới để bố trí sử dụng làm trung tâm giao lưu, phát triển văn hóa cộng đồng khoảng 5.400 m².
Tính đến chiều ngày 7 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thiện việc cấp 150.000 giấy đi đường cho các doanh nghiệp cá nhân. Dự kiến thời gian tới sẽ còn nhiều đơn vị chức năng đề nghị được cấp giấy đi đường. Liên quan đến công tác cấp giấy đi đường cho các đối tượng nằm trong nhóm 2, tính tới thời điểm này, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã cấp được hơn 150.000 giấy đi đường. Để phục vụ cho công tác duyệt, cấp giấy cho người dân, doanh nghiệp được thuận tiện, nhanh nhất, chính xác, Phòng Cảnh sát Giao thông đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ làm việc ngày đêm với thời gian 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ trên. Chỉ trong vòng hơn 2 ngày, đội đăng ký quản lý phương tiện đơn vị đã cấp được hơn 150.000 giấy đi đường. Tuy nhiên, thời gian tới vẫn còn rất nhiều những hồ sơ đang tiếp tục được các đơn vị chức năng gửi tới. Các cán bộ chiến sĩ đang làm việc 24/24 giờ trong ngày để cấp giấy đi đường đúng đối tượng, nhanh nhất, thuận tiện nhất, phục vụ việc đi lại của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cũng như phục vụ hiệu quả công tác cung ứng sản xuất, phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
Ngành đường sắt chính thức bán vé hành lý điện tử từ tháng 10 tới đây. Theo ngành đường sắt, các thông tin về hành lý như là tên hàng, kích cỡ, cước phí, người gửi, người nhận, vận chuyển trên toa nào, mắc tàu nào, ga đi, ngày giờ xuất phát, ga đến, ngày giờ đến đều được nhập lên hệ thống vé hành lý điện tử. Khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục thuê gửi hành lý theo tàu sẽ được nhân viên đường sắt đưa lại phiếu gửi hành lý, trong đó có cung cấp mã bưu kiện và địa chỉ website để tra cứu đường đi của hành lý. Việc triển khai áp dụng vé hành lý điện tử sẽ tạo thuận tiện nhiều hơn cho khách hàng. Sau khi gửi hành lý, khách hàng có thể tra cứu trên website được cung cấp, kiểm tra quá trình vận chuyển hành lý, vị trí hiện tại của hành lý, đã vận chuyển theo tàu chưa, đang gửi theo tàu nào, đi đến đâu, chi tiết ngày giờ của hành lý đến ga để chủ động trong việc nhận hành lý.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đến 6 giờ ngày hôm nay, gần 200 triệu người trên toàn cầu đã bình phục sau khi mắc COVID-19 và tỷ lệ đáng khích lệ trong tổng số hơn 222 triệu ca mắc COVID-19. Trong đó, có 4.500 ca tử vong đã được ghi nhận. Cụ thể, tại châu Âu, sau khi tiêm thêm cho 22.698 người trong 24 giờ qua, Anh đã đưa tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm người trên 16 tuổi tại nước này lên trên 80%. Đảo quốc Sương Mù hiện đứng thứ tư thế giới về số ca nhiễm với 7.056.106 trường hợp.
Tây Ban Nha phê duyệt kế hoạch tiêm chủng mũi vaccine tăng cường thứ ba cho nhóm người có hệ miễn dịch yếu và các vấn đề sức khỏe khác cũng ngay trong tháng này.
Thụy Điển dự kiến sẽ dỡ bỏ toàn bộ biện pháp hạn chế phòng dịch kể từ ngày 29 tháng 9. Phần Lan có kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 khi 80% dân số trên 12 tuổi tiêm chủng đầy đủ, dự kiến vào tháng 10.
Tại châu Á, Thái Bình Dương nghiên cứu mới công bố tại Trung Quốc cũng cho thấy sử dụng vaccine COVID-19 của CanSino Biotech để tiêm mũi tăng cường sau 2 mũi Sinovac Biotech đem lại hiệu quả kháng bệnh cao hơn đáng kể.
Các chuyên gia tại Ấn Độ đang kêu gọi chính phủ nước này mở cửa trở lại trường học với quan điểm ích lợi vượt xa nguy cơ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ trẻ em tại các khu vực nông thôn Ấn Độ được học trực tuyến thường xuyên chỉ ở mức 8%.
Tại Đông Nam Á, các nước ASEAN ghi nhận trên 73.000 ca nhiễm mới và 1.726 ca tử vong trong ngày 7 tháng 9, đưa tổng số ca tử vong trong khối vượt mốc 235.500 ca. Campuchia ban hành một số hướng dẫn về các biện pháp phòng dịch COVID-19 trước thềm hai ngày lễ lớn trong năm của nước này, đó là Pachum Pen, ngày lễ cúng tổ tiên, và Ka Then để tặng quà cho nhà sư.
Tại khu vực châu Mỹ, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ đại dịch với 41.048.512 ca nhiễm, trong đó có 667.939 người đã tử vong. Tại Nam Mỹ, Brazil đứng thứ ba về số ca nhiễm với 20.913.578 ca, nhưng số ca tử vong đã nhiều thứ hai thế giới với 584.171 trường hợp.
Truyền thông Indonesia ngày hôm nay đưa tin xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một nhà tù ở tỉnh Banten, Indonesia. Kênh truyền hình CNN cho biết đám cháy bùng phát vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, khởi phát từ dãy nhà C trong khu phân trại 1 ở nhà tù Tegorang của tỉnh Bentang. Chưa rõ thông tin về số người bị thương, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm và sơ tán nạn nhân. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy cũng đang được điều tra làm rõ.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ngày 8, ngày 9 tháng 9 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.